Happy Thanksgiving. Cảm ơn Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Tuy trong những cái hoàn cảnh có những cái sự giới hạn, nhưng sự tạ ơn Chúa thì không thể nào giới hạn được. Mình xin Chúa dạy cho chúng ta để mỗi người trong chúng ta đều biết cách để tỏ lòng biết ơn đối với Chúa của chúng ta. Lễ tạ ơn ở tại Mỹ đã được thực hiện mãi từ năm 1621, lâu quá rồi phải không? Đến năm 1863 thì Tổng thống Abraham Lincoln đã tuyên bố là chọn ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 để làm ngày lễ tạ ơn của Mỹ. Nhưng rồi đến năm 1939 thì Tổng thống Franklin Roosevelt đã tuyên bố là chọn ngày thứ năm ở trong tuần lễ thứ tư của tháng 11 để làm ngày lễ tạ ơn. Vì lý do là cần phải cổ động cho các hoạt động thương mại trong cái ngày kế tiếp mà chúng ta gọi đó là ngày Black Friday, cái ngày bận rộn nhất ở trong năm. Thưa quý vị, người Mỹ thật sự đã có được một ngày lễ tạ ơn, nhưng họ cũng đã không quên tìm một cái lợi thương mại ở trong cái dịp được gọi là tạ ơn đó. Ngày hôm nay lễ tạ ơn ở tại các nhà thờ thì tôi thấy rất là im vắng. Nhưng mà cái ngày Black Friday của ngành thương mại thì lúc nào cũng rôm rả hết. Nếu mà có dịp để lướt qua những cái trang như là Facebook, Twitter của những người Cơ Đốc, mục sư có, tín đồ có, tôi thấy khoe ơn thì không có, nhưng mà tôi thấy khoe ăn thì nhiều lắm. Tôi không biết rằng là trong tương lai cái ngày lễ tạ ơn này có bị những người Cơ Đốc đổi thành cái ngày để tranh tài nấu ăn, nướng gà tay hay không? Thưa các ông bạn chị em, chúng ta suy nghĩ lại xem cái ngày lễ tạ ơn nó có một cái ảnh hưởng gì đến với đời sống của chúng ta hay không? Có lẽ trong chúng ta, ngày thứ năm của lễ tạ ơn thì không ai có cái ý định là mình sẽ làm một cái gì cho có ý nghĩa. Nhưng cái ngày thứ sáu Black Friday thì có lẽ chúng ta dự định để làm cái gì đó cho mình. Hoặc là ít ai nghĩ rằng trong ngày thứ năm tạ ơn chúng ta sẽ đóng góp một cái gì đó, dâng hiến cho một cái công tác nào đó hay giúp đỡ cho một người nào đó bằng một sự bày tỏ về tấm lòng biết ơn Chúa của mình. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ có một số tiền để dành sử dụng cho cái ngày Black Friday. Điều này nói lên cái tinh thần tạ ơn của con người chúng ta có lẽ nó dễ phô tha quá. Mặc dầu chúng ta vẫn nói đến tạ ơn thường xuyên hàng năm, và chúng ta vẫn chúc Happy Thanksgiving hàng năm. Ở trong một cái văn phòng sở giao thông ở tại Los Angeles, một ngày nọ thì người ta nhận được cái giấy bill gửi phạt cho những người đậu xe mà bất hợp pháp đó. Người ta nhận lại cái bill đó với một số tiền trả 5 đồng. Và trong đó có một giấy ghi chú như thế này: tôi đã thấy tờ giấy phạt này trên lề đường. Tôi không biết rằng là người chủ của cái xe bị phạt đó có biết là mình bị phạt hay không, nhưng tôi xin nộp phạt thay cho người đó để tỏ lòng biết ơn là cái xe của tôi nó đã đậu quá thời hạn quy định rồi mà tôi không bị cái giấy phạt nào hết. Thưa quý vị, khi quý vị nghe cái câu chuyện đó, quý vị nghĩ gì? Đây là một người làm một công việc thật tốt, phải không? Nhưng có lẽ chúng ta nói ngu quá. Cái chuyện của người khác mà mình để đi trả, ngu quá. Nhưng mà thực sự cái hành động của người trả nó xuất phát từ một cái lòng biết ơn. Cho nên lòng biết ơn nó là một cái gì từ ở phía bên trong của mình bộc lộ ra. Và vì vậy lòng biết ơn đối với Chúa nó phải là một cái gì từ phía bên trong của mỗi người trong chúng ta bộc lộ ra khi chúng ta thật sự biết ơn Đức Chúa Trời. Hai câu Kinh Thánh trong Thánh Thi 116 câu 12 và câu 13 chúng ta vừa đọc nói lên được tâm tình của David khi ông muốn bày tỏ về sự biết ơn của mình đối với Chúa. Tôi sẽ lấy gì đền đáp ơn của Chúa về mọi ơn lành mà Ngài ban cho tôi? Chúng ta không có bao giờ đền đáp được hết. Công cha nghĩa mẹ là cái rất là nhỏ mà chúng ta còn chưa đền đáp được thì chúng ta sẽ không bao giờ đền đáp ơn của Chúa được. Nhưng có một cách để David diễn tả lên cái lòng biết ơn của mình mà ông tin rằng đó là điều làm cho Chúa vui. Đó là tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên và cầu khẩn danh của Chúa. Dựa trên hai câu kinh thánh này, tôi muốn cùng với các bạn cho em suy gẫm về cái cách để chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa trên hai điều. Điều thứ nhất đó là tôi sẽ nâng chén cứu rỗi của Chúa lên. Và điều thứ hai đó là tôi sẽ cầu khẩn danh của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính lạy Cha Thánh, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về mọi thứ phước hạnh mà Ngài đã ban cho đời sống của chúng con hàng ngày. Có quá nhiều điều Đức Chúa Trời đã làm trên cuộc đời của chúng con, và nhiều khi chúng con đã xem tất cả những điều đó như là những việc bình thường xảy ra trong cuộc sống của chúng con, mà làm cho lòng biết ơn của chúng con đối với Chúa nó không còn trở thành tỏ tường trọn vẹn theo như cách mà Chúa muốn chúng con nữa. Qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, xin dạy cho bản thân con và mỗi một ông bà, anh chị em chúng con tại đây, cũng như là những tín hữu đang ở tại nhà, suy nghĩ về cái cách chúng con phải tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào để cho Chúa của chúng con vui. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện lời của Chúa sẽ đi vào trong mỗi tâm linh chúng con và trở thành lẽ sống ở trong mỗi cuộc đời chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là tôi sẽ nâng chén cứu rỗi của Chúa lên. Cái người mà nâng chén cứu rỗi của Chúa lên, tức là cái người đã tiếp nhận và công bố sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã làm cho bản thân của mình. Ở đó diễn tả lên nhiều điều. Điều thứ nhất mà David có thể nâng chén cứu rỗi của Chúa lên đó là việc nâng chén để nói lên niềm vui. Tôi và các ông bạn cho em, nhiều lúc chúng ta cũng có nâng chén để nói lên niềm vui, có không? Có phải không? Chúng ta nâng chén khi nào? Ngày Tết, ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày thi đậu, ngày được công việc làm tốt, vân vân. Rất là nhiều cái cơ hội mà chúng ta đã nâng chén. Thưa quý vị, có một sự khác biệt giữa cái việc một người thuộc về Chúa nâng chén với một người ở trong trần gian này nâng chén. Cái người mà ở trong trần gian này nâng chén nó vì cái gì? Nhạc sĩ Phạm Đình Chương có viết một cái bản nhạc Ly Rượu Mừng thường hát trong ngày xuân. Chúng ta hát rằng ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Cái lúc ban đầu mà nâng chén thì có một cái ý định tốt lành đó. Cái chén thứ nhất thì rõ ràng là nhấp chén đầy vơi chúc người người vui. Nhưng nhấp được chừng vài ba chén rồi thì đến cái chén cuối đó là nấp cạn một hơi rồi thì nhắm người mà đánh túi bụi. Trong đời sống của con người, khi thế gian này vui là bởi vì họ nâng chén. Nhưng trong đời sống của David, trong đời sống của những người Cơ Đốc, thì chúng ta nâng chén cứu rỗi là vì niềm vui. Cho nên có một sự khác biệt. Thế gian này chỉ vui vì họ hát, nhưng người Cơ Đốc của chúng ta thì hát bởi vì lòng của mình vui. Thế gian này hãnh diện nếu như họ ban cho, nhưng đối với người Cơ Đốc thì chúng ta ban cho bởi vì chúng ta hãnh diện về cái địa vị của mình. Đối với thế gian này thì họ vui khi mà họ không có một tai họa gì xảy ra. Nhưng đối với người Cơ Đốc của chúng ta thì cái niềm vui bởi vì trong tai họa đó Chúa đang ở cùng tôi. Cho nên luôn luôn cái niềm vui của người Cơ Đốc thì nó khác với cái niềm vui của thế giới này. Cái chén của thế gian này nâng lên là để mua vui, nhưng mà cái niềm vui đó nó không thật, cái niềm vui đó nó không trường tồn. Nhưng cái chén của người Cơ Đốc mà nâng lên, nó là cái chén của sự cứu rỗi. Cho nên nó là một cái chén có thật ở trong cuộc đời của mình, và nó sẽ cứ còn tồn tại mãi mãi. Có một phụ nữ người Đức, ngày nọ đem đến nhà thờ để dâng lên một số tiền Đức tương ứng với khoảng chừng 10 đô la. Ông mục sư hỏi rằng tại sao bà đem số tiền này để dâng vào trong nhà thờ. Bà nói rằng hàng năm gia đình của chúng tôi bị đau, và cái số tiền để mua thuốc hàng năm là nó khoảng chừng này tiền, khoảng 10 đô la một năm. Nhưng mà năm nay cảm ơn Chúa chúng tôi không bị đau, không ai trong nhà chúng tôi bị đau cả. Cho nên tôi cảm thấy vui, tạ ơn Chúa, và tôi muốn dâng cái số tiền mà đáng lẽ mình phải mua thuốc đó, bây giờ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ít lâu sau nữa, bà lại đem đến một số tiền khác dâng lên cho Chúa, tương ứng với số tiền khoảng chừng 50 đô la. Và ông mục sư hỏi lý do tại sao bà dâng. thì bà nói rằng trong mùa vụ vừa qua thì những người hàng xóm của tôi, vườn của họ bị hư hại, trong khi vườn của tôi thì không hề bị hư hại. Bão thì nó xảy đến chung cho mọi người, nhưng mà hoa màu của họ thì bị tổn thất, trong khi hoa màu của tôi thì không bị tổn thất. Cho nên tôi dâng cái số tiền này để cảm tạ ơn Chúa vì niềm vui mà Chúa đã ban cho chúng tôi là hoa màu của gia đình chúng tôi không bị tổn thất. Thưa quý vị, cái đó nó là lòng biết ơn. Lòng biết ơn nó diễn tả được một cái niềm vui từ phía bên trong. Người đàn bà đã vui bởi vì mình không bị bệnh như là những năm trước. Người đàn bà đã vui bởi vì hoa màu của mình đã không bị mất mùa. Đối với thế gian này, cái niềm vui thì nó do từ phía bên ngoài. Nhưng mà đối với những người con Chúa thì niềm vui nó từ một cái gì ở phía bên trong. Người trong thế gian thì vui dựa vào trong hoàn cảnh, nhưng người thuộc về Chúa thì vui bởi vì mình có Chúa ở trong lòng. Cho nên tác giả của thánh thi này khích lệ cho chúng ta là chúng ta hãy nâng chén cứu rỗi của mình lên. Chúng ta sẽ hãnh diện vì sự cứu rỗi mình đang nhận được. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nâng chén để diễn tả lên sự vui mừng là bởi vì chúng ta hãnh diện về cái mình có. Khi chúng ta mua được một chiếc xe, chúng ta muốn nâng chén bởi vì chúng ta cảm thấy hãnh diện vì cái việc mình mua được một chiếc xe. Khi chúng ta tìm được một công việc làm, một người tìm được vợ, nâng chén vui bởi vì cái mình tìm được là một cái gì đó mình rất là hãnh diện. Trong những lúc mà chúng ta có thể đi tham dự một chương trình đại hội, một chương trình bồi linh, một cái chương trình nhóm đặc biệt nào đó, thông thường chúng ta có thể nghe giới thiệu về diễn giả của đại hội, diễn giả của trại hay là diễn giả của chương trình bồi linh này. Và thường thường thì chúng ta nghe cái gì? Có lẽ chúng ta thường hay nghe về học vấn của người diễn giả. Thường thường thì chúng ta nghe về những công việc của người diễn giả đó đã từng làm. Họ đã xây dựng được những đoàn thể, được những hội thánh, được những công trình như thế nào. Họ đã viết ra được bao nhiêu quyển sách, họ đã tham dự được bao nhiêu chương trình huấn luyện. Nhưng dường như không có bao giờ chúng ta nghe giới thiệu về một vị diễn giả rằng đây là một con người từ chỗ say sưa trụy lạc mà Đức Chúa Trời đã cứu ông ta về để làm một người phục vụ Chúa. Không bao giờ nghe nói về đây là một con người sống dơ bẩn ở trong tư tưởng, ở trong lối sống của mình mà bây giờ Chúa thay đổi và bây giờ trở thành một con người phục vụ Chúa. Đây là một người kém thiếu khả năng nhưng mà Đức Chúa Trời đã biến đổi trong tâm linh, trong tâm trí để ông ta trở thành một người phục vụ Chúa. Tại vì thông thường chúng ta hãnh diện về những cái mình làm cho Chúa, nhưng thiếu cái sự hãnh diện về những cái Chúa làm cho mình. Cho nên khi kể ra thì chỉ kể những cái mình làm cho Chúa, ít khi nào kể về những cái Chúa đã làm cho mình. Cho nên tác giả ở trong Thánh Thi 116 câu 12, 13 này, tôi sẽ nâng chén cứu rỗi của Chúa lên bởi vì ông ta hãnh diện về điều mà Chúa đã làm cho mình. Vậy thì nếu chúng ta có lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời, hãy hãnh diện về những điều mà Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Cái điều thứ hai mà chúng ta nâng chén đó là để nói lên tấm lòng biết ơn của chúng ta. Thưa quý vị, ở trong tiếng Hán, cái chữ ơn hay là chữ ân ở trong tiếng Hán, nó có ba phần. Cái phần thứ nhất đó là một cái chữ khẩu. Chữ khẩu diễn tả về cái gì? Về cái miệng. Chữ khẩu là cái miệng. Ở trong cái chữ khẩu đó, nó có một cái chữ đại, cái hình giống như hình người dang hai tay ra. Cái chữ đại nó diễn tả về cái gì? Lớn. Khi cái chữ đại đó nó được nằm ở trong chữ khẩu, chúng ta có chữ đại khẩu. Đại khẩu ở đây không phải là miệng rộng tan hoang cửa nhà đâu nha. Đại khẩu ở đây có nghĩa là nói lớn lên, diễn tả cái gì lớn ra. Và ở bên dưới đó thì có cái chữ bốn nét, đó là chữ tâm. Chữ tâm đó là tấm lòng. Như vậy cái chữ âm thì nó bao gồm đại khẩu và tâm. Điều đó có nghĩa rằng là một người biết ơn thì phải là một người nói lớn ra với cả tấm lòng của mình về những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm cho mình. Và đó là cái cách mà chúng ta suy nghĩ về ơn của Đức Chúa Trời. tác giả của thánh thi này là David luôn luôn nói về ơn của Đức Chúa Trời bằng cách là nói lớn ra. Ở trong thương mại, thường thường thì chúng ta có một cái câu thành ngữ, họ nói rằng là if you not please, tell us. If you please, tell everybody. Đây là một câu thành ngữ mà tôi nghĩ rất hay. Nếu quý vị mà không có thỏa lòng thì xin hãy nói với chúng tôi. Nhưng nếu quý vị thỏa lòng, ưng ý với cái sản phẩm này thì hãy nói cho tất cả mọi người biết. Và tôi nghĩ rằng người Cơ Đốc chúng ta nên áp dụng cái câu này cho đời sống mình. Nếu chúng ta chưa thỏa lòng với Đức Chúa Trời, hãy nói với Chúa. Nhưng nếu chúng ta đã thỏa lòng về Đức Chúa Trời của chúng ta thì hãy nói cho tất cả mọi người biết. Vì vậy ơn có nghĩa là nói lớn với tất cả tấm lòng của mình hãnh diện về cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. David là một người phải luôn luôn nhắc nhở cho lòng của ông ta về cái việc nói lớn này. Rất là nhiều lần ở trong sách Thánh Thi chúng ta đọc cái câu này: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khi David nói hỡi linh hồn ta là nói với ai? Ông ta nói với mình. Ông ta nói với lòng của mình đó. Ông ta nhắc lại cho lòng của mình đó. Hỡi linh hồn ta, làm gì? Ca tụng Đức Giê-hô-va. Ca tụng Đức Giê-hô-va có nghĩa là nói lớn ra. Đây là điều có thể dễ quên trong đời sống của người Cơ Đốc. Bởi vì David biết rằng mình dễ quên nếu mà chúng ta không chịu nói lớn ra với cả tấm lòng của chúng ta về ơn của Đức Chúa Trời, thì ngày qua ngày những ơn đó nó dường như là một chuyện automatic xảy ra cho đời sống của chúng ta, và chúng ta trở thành một con người vô ơn với Chúa. Vậy thì hãy nói lớn ra với cả tấm lòng của chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhắc nhở cho bản thân của mình về ơn của Đức Chúa Trời thì cần phải nói lớn, cần phải có một cái sự biểu lộ nào đó. Nhưng nếu sự biểu lộ của chúng ta mà lại không xuất phát từ một tấm lòng biết ơn thì đây là điều chúng ta cần phải cẩn thận. Có rất nhiều người có thể làm quen với cái chỗ là nói lớn ra nhưng mà nó không xuất phát từ tấm lòng biết ơn. Một người mà mang cái tấm lòng biết ơn biểu lộ ra thì Đức Chúa Trời đang nhìn xem cái sự biểu lộ đó. Ở trong sách Mát đoạn 12 từ câu 41 cho đến câu 44 kể lại cho chúng ta một câu chuyện. Một ngày nọ Chúa Giê-xu ngồi để nhìn xem những người dâng hiến ở trong đền thờ. Chúa thấy rằng có rất là nhiều người giàu có bỏ tiền vào trong cái gương đặt ở tại nhà thờ đó. Và cũng có một bà góa nọ dâng lên 2 đồng tiền nhỏ, đáng giá chỉ 1 xu thôi. Cái của người đàn bà này làm mà đem so với những người khác đã làm trong sự dâng hiến, thì có lẽ loài người nhìn vào nói rằng cái của bà này chẳng có một giá trị, chẳng có một ý nghĩa nào cả. Nhưng đối với Chúa thì đây lại là một cái có rất là ý nghĩa. Cho nên Chúa gọi các môn đồ của Chúa tới và Chúa nói với họ rằng: các ngươi biết không, người đàn bà này dâng nhiều nhất. Tại sao 2 đồng xu nhỏ không đáng giá 1 xu của bà mà lại trở thành là một người dâng nhiều nhất? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng nhìn vào trong tấm lòng của người dân. Ngài không nhìn vào cái đồng tiền bỏ ra, nhưng Ngài đang nhìn vào trong tấm lòng của con người dâng hiến. Và Ngài nhìn vào đó, Ngài thấy rằng những con người mà bỏ vào nhiều tiền thì thật sự cái họ bỏ ra chỉ là của dư. Còn cái của người đàn bà này là tất cả những gì bà có để nuôi bản thân của bà. Như vậy khi Chúa nhìn vào một tấm lòng biết ơn, Chúa không nhìn vào cái bỏ ra, nhưng mà cái chúng ta đang giữ lại. Vì vậy lòng biết ơn nó phải là một cái gì tỏ lộ ra mà Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ trong sâu thẳm lòng của chúng ta. Sự dâng hiến của tôi hay của các ông bà chị em có thể trở thành một thứ dâng hiến mà không có lòng biết ơn. Một sự dâng hiến mà không có lòng biết ơn, ví dụ như đây là một sự dâng hiến theo thói quen, đi nhà thờ thì phải dâng hiến. Nó không có một cái sự tính toán gì trong đầu của chúng ta hết á. 5 đồng là 5 đồng, 2 đồng là 2 đồng, 10 đồng là 10 đồng. Nó là một con số mình ấn định ở trong đầu của chúng ta rồi. Không cần biết phần 10 là gì, không cần biết phần 5 là gì, không cần biết lời Chúa có giá trị gì. Đây là cái tôi thấy rằng tôi có thể dâng lên cho Chúa thì tôi dâng lên cho Chúa. Chừng đó, sự dâng hiến nó có thể trở thành một thứ thủ tục, một cái gì truyền thống lâu ngày rồi, và chúng ta làm công việc đó mà không có một sự biết ơn nào. Hoặc là sự dâng hiến nó có thể vì một cái gì ràng buộc, giả dụ như cái đĩa tiền dâng được đưa ngang qua trước mặt mình mà không bỏ tiền dâng thấy kỳ quá, thôi thì cũng vẫn phải đành bỏ một cái số tiền vô trong đó, dù rằng không có chuẩn bị, dù rằng lòng của mình không nghĩ đến cái việc mình dâng hiến trong ngày hôm đó. Hoặc là chúng ta có thể dâng hiến vì danh dự bản thân của mình. Ông kia mà ông còn dâng hiến như vậy được, không lẽ tôi không dâng hiến được sao? Chúng ta làm cái việc giống như là vợ chồng của Anani và Sapphira đã làm khi so sánh mình với lại một Barnaba. Nhưng một người dâng hiến vì một tấm lòng biết ơn thì Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng của con người đó. Vấn đề không phải là lớn hay là nhỏ, nhưng vấn đề là Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng và Ngài biết cái mà con người đã dâng lên cho Chúa là một cái mà với Chúa Ngài nói rằng nó rất lớn. Lòng biết ơn của tôi và các ông bà anh chị em phải được nói lớn ra, có nghĩa là phải được biểu lộ ra một cách cụ thể, và chúng ta dùng cái gì của mình để biểu lộ cụ thể về lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Một điều khác nữa mà tác giả ở trong thánh thi này nói với chúng ta phải nâng chén cứu rỗi của mình lên, đó là nâng chén để diễn tả về sự hiểu biết của mình về Chúa. Thưa quý vị, hiểu được những ơn lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống của chúng ta là một điều cần thiết, và hiểu về sự cứu rỗi mà tôi và các ông bà anh chị em ngày hôm nay nhận được lại là một sự hiểu biết lớn lao và quan trọng hơn nhiều sự hiểu biết khác. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời đất, Ngài làm gì? Phán, phải không? Từ cái chỗ không không, Đức Chúa Trời dùng lời phán của Ngài thì mọi sự vật đều trở thành hiện hữu. Tất cả những phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh, những phép lạ trong đời sự ước, cũng như là những phép lạ xảy ra trong thời kỳ của Chúa Giê-xu, thì chỉ cần một sự đồng ý của Chúa thôi, Chúa muốn, Chúa bằng lòng, thì cái việc nó phải xảy ra giống như vậy. Nghĩa là chỉ một sự đồng ý của Chúa thì kẻ mù có thể trở thành sáng, kẻ câm có thể nói được, kẻ què có thể đi được, kẻ bị quỷ ám có thể được sạch, và thậm chí một kẻ chết có thể được sống lại. Ở trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những câu chuyện của những cặp vợ chồng, ví dụ như vợ chồng của ông bà Encana và bà Anne. Bà Anne son sẻ không có con, nỗi buồn và nỗi xấu hổ trong lòng của bà. Nhưng rồi bởi sự cho phép của Chúa thì bà Anne đã sanh ra được một Samuel. Câu chuyện của Abraham và bà Sarah lớn tuổi rồi không có con, nhưng mà bởi sự cho phép của Chúa thì họ đã sanh ra một Isaac, và Chúa còn hứa rằng dòng dõi của họ sẽ đông như sao trên trời, như cát ở dưới biển. Kinh Thánh kể cho chúng ta về ông bà Manoah, cặp vợ chồng không có con, nhưng Chúa hứa rằng ông bà sẽ có con, thì Samson ra đời. Ở trong Kinh Thánh kể cho chúng ta về câu chuyện của thầy tế lễ Sacha-ri và vợ là Elizabeth, son sẻ không có con. Nhưng mà thiên sứ của Chúa đến nói năm sau ngươi có con. Thì năm sau ông bà sanh đã được một đứa con và đặt tên là Giăng, tức là Giăng Baptist. Tất cả những phép lạ đó xảy ra ở trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ cần phán một tiếng thì việc nó phải xảy ra như vậy, hoặc là chỉ bằng một sự đồng ý, một cái gật đầu của Ngài thì việc nó phải xảy ra như vậy. Có thể nói rằng chỉ là một cái búng tay của Chúa thì việc nó phải xảy ra như vậy. Hai con tôi là vợ chồng của Linh và Phúc, đám cưới đã 12 năm. Ban đầu thì có lẽ không mong có con, nhưng mà khi mà mong có con thì không có con được. Mặc dù hai vợ chồng có thể mượn những cái phương tiện của khoa học y khoa hiện đại ngày hôm nay để có thể tạo cho mình có điều kiện có con, nhưng mà các bác sĩ thì họ nói rằng họ chỉ làm công việc của họ thôi, nhưng có đậu thai hay không, có con hay không là việc của Chúa chứ không phải là việc của họ. Hai vợ chồng thất vọng bởi vì những cố gắng của mình dường như nó không có. Nhưng chúng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, gia đình chúng tôi ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong năm nay, vợ chồng của Linh và Phúc đã sanh ra được cháu Preston. Ngày hôm nay là đúng một tháng cháu ra đời. Cháu ra đời ngày 29 tháng 10 và hôm nay là 29 tháng 11. Cảm ơn Đức Chúa Trời, việc này xảy ra khi Đức Chúa Trời cho phép. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì chịu. Y khoa hay là khoa học hiện đại có tới đâu điều đó cũng không thể có được. Thưa quý vị, tôi có một người cháu, con của ông anh. Người cháu đó lập gia đình cùng với một người cháu gái của cô Hiệp ở đây. Cũng nhiều năm không có con. Bởi vì hễ có mang thai thì bị sảy thai và không thể sanh con được. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, năm nay cháu của tôi đã có thai và sẽ sanh con trong tháng 12 này. Tất cả những ơn lành đó nó chỉ bởi sự đồng ý, sự cho phép của Đức Chúa Trời thì việc nó mới xảy ra mà thôi. Ở trong sách Thánh Thi 139 câu 13, ông David nói về bản thân của mình. Ông nói rằng chính Chúa đã tạo nên tạng phủ của tôi và dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Đây có lẽ cũng là câu nói của tôi và các ông bà anh chị em, phải không? Đức Chúa Trời đã nhờ một người cha đem đặt chúng ta vào trong lòng của mẹ mình chỉ bởi một sự đồng ý của Chúa thôi. Chỉ bởi sự cho phép của Chúa thôi thì chúng ta có mặt ở trên đất này. Nếu Chúa không cho phép thì sẽ không có người nào có mặt trên đất. Nhưng mà mỗi một người trong chúng ta có thể hiện hữu trên đất này chỉ là một sự cho phép của Đức Chúa Trời. Thế nhưng Adam phạm tội. Tôi và các ông bà anh chị em sinh ra đời trở thành một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và bây giờ để cứu tôi và quý vị ra khỏi cái địa vị tội nhân của mình, Chúa có ngồi đó mà phán không? Chúa có ngồi đó mà búng tay không? Chúa có ngồi đó mà nói không? Không. Đức Chúa Trời đã phải đích thân Ngài đi vào ở trong thế gian này, trong thân vị của một Chúa Giê-xu làm người. Ngài chịu nhục để bày tỏ cho chúng ta về mục đích Chúa Trời đấng sáng tạo mình. Rồi Ngài phải chịu chết trên thập tự giá đó để cho ai tin nhận Chúa thì người đó sẽ được tha thứ, người đó sẽ được cứu. Rồi Ngài phải từ cái chết sống lại để cho cái người tin đó được xin công bình. Thưa quý vị hãy suy gẫm đến điều này. Đây là một kế hoạch cứu rỗi toàn hảo do ba ngôi Đức Chúa Trời đã thực hiện. Đức Chúa Trời thiết lập ra cái kế hoạch, Chúa Giê-xu phải thi hành cái kế hoạch cứu rỗi đó, rồi Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải ứng dụng cái sự cứu rỗi đó cho tôi và cho quý vị là những người có lòng tin, thì ngày hôm nay chúng ta mới trở thành con của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta cần phải có sự hiểu biết rằng là ngày hôm nay mình được cứu, cái việc này nó còn kỳ diệu hơn cả cái ngày mình được lọt lòng mẹ để ra đời. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho tôi và quý vị ra khỏi cái địa vị tội nhân là điều kỳ diệu hơn cả việc Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được hiện hữu ở trên trần gian này. Khi các thiên sứ ngày xưa đã theo Satan để mà chống nghịch cùng với Đức Chúa Trời, họ sa ngã. Đức Chúa Trời có kế hoạch cứu rỗi cho các thiên sứ không? Không. Các thiên sứ đó chỉ chờ đợi cho đến ngày phán xét mà thôi. Nhưng khi con người chúng ta hư mất thì Chúa của chúng ta lại bằng lòng đến thế gian để chịu chết đền tội thay cho chúng ta. Đó có phải là một điều đáng cho chúng ta phải suy nghĩ? Đó có phải là cái giá trị đặc biệt khi chúng ta được là một người ở trước mặt Đức Chúa Trời mang với hình ảnh của Chúa? Ngài tạo chúng ta ra và Ngài không thể bỏ đời sống của chúng ta được, và đó là ân điển. Chúng ta cần phải thấy và cần phải biết ơn Chúa về ân điển của sự cứu rỗi đó. Kể từ khi Adam phạm tội, không ai có thể làm gì để thay đổi được cái số phận của mình, cho đến chừng Chúa ban cái chén cứu rỗi xuống cho người đó. Vì vậy khi chúng ta nhận chén cứu rỗi của Chúa, hãy nâng chén cứu rỗi của Chúa lên để diễn tả lên cái niềm vui phước hạnh khi đời sống của chúng ta đã được sự cứu rỗi. Để cho chúng ta có thể được uống chén cứu rỗi, Chúa của chúng ta sẽ phải uống một cái chén đau thương. Để cho tôi và quý vị có thể được chấp nhận thì Chúa của chúng ta phải chịu sự từ bỏ. Để cho chúng ta có thể được nâng lên thì Chúa Giê-xu của chúng ta lại phải hạ xuống. Để cho tôi và quý vị có thể được sống thì Chúa Giê-xu của chúng ta phải chịu chết. Tất cả những gì chúng ta đang có ngày hôm nay là một điều kỳ diệu hơn cả sự có mặt của chúng ta ở trên đất, mà chúng ta phải biết nâng chén cứu rỗi lên để biết ơn Đức Chúa Trời. Alex Haley là một tác giả đã viết ra bộ sách Ruth, ở trong tiếng Việt trước đây dịch ra là Cội Rễ. Cái bộ sách này khoảng 6 quyển dài như thế này, ở Việt Nam trước đây tôi đã đọc và đã thực hiện bộ phim 6 tập, 6 cái video tôi đã được xem. Tôi không biết quý vị đã được xem chưa, nhưng mà trong đó thì tác giả trình bày về 6 thế hệ từ đời ông tổ của mình đã bị người da trắng đến phía châu bắt làm cho họ trở thành nô lệ. Khi đã trở thành nô lệ rồi thì họ mất tất cả mọi sự. Đẻ đứa con ra thì đứa con đó thuộc quyền của chủ. Chủ cha sống thì nó sống, chủ cha chết thì nó chết. Chủ đem cho người khác hay là cho nuôi đó là quyền của chủ. Mà cha mẹ của đứa con đó không có quyền gì hết. Cả cuộc đời chỉ bị hãm hiếp, chỉ bị giày vò, chỉ bị làm đủ tất cả mọi sự đem nguồn lợi về cho cái ông chủ da trắng đó. 6 thế hệ như vậy. Cho đến cái thế hệ thứ 6, Alex Haley đã viết lại cái bộ truyện Cội Rễ đó. Bây giờ ông là người đã được thoát ra khỏi cái chế độ nô lệ rồi. Bây giờ ông trở thành một người tự do, ông trở thành một nhà văn và viết sách để sinh sống, để mà bán. Nhiều tác phẩm rất là hay Alex Haley viết ra. Và trong cái văn phòng của ông ta có một cái hình mà ông ta treo. Cái hình đó là hình của một cái con rùa được đặt ở trên cái cây cột của cái hàng rào. Và đây là cái hình ở trong cái văn phòng của ông Alex Haley. Người ta nói sao không đặt cái hình gì khác mà đặt cái hình xấu xí vậy. Thì Alex Haley nói rằng: thưa quý vị, mỗi khi mà tôi viết ra được một tác phẩm có ý nghĩa, mỗi khi mà trong tư tưởng của tôi thấy được những cái điều mình viết nó hay quá, nó có ý nghĩa quá, thì dường như trong tôi cảm thấy một chút kiêu hãnh. Tôi phải nhìn lại cái hình để tôi nhớ rằng tại sao con rùa nó lại ở trên cái cột đó. Con rùa ở trên cái cột không vì nó tự treo lên trên đó, nhưng có người đã đem nó đặt ở trên cái cột. Và việc đó nhắc cho tôi nhớ rằng sở dĩ ngày hôm nay tôi có cái địa vị này, cái điều kiện này không vì tự tôi đạt được, mà vì Đức Chúa Trời đã đem tôi đến cái địa vị này. Thưa quý vị, chúng ta có thường suy nghĩ về thập tự giá của Chúa không? Để nhớ, để hiểu, để thấy được cái địa vị và giá trị hiện tại của mình là một người con của Chúa là một điều phước hạnh biết dừng nè. Hãy nâng chén cứu rỗi của mình lên giống như David đã làm. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là: tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Sứ đồ Giăng tóm tắt cái cuộc đời của người Cơ Đốc của chúng ta chỉ trong một câu, Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 3. Câu đó nói như thế này: sự sống đời đời tức là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, và Đức Chúa Giêsu Christ là đấng mà Cha đã sai đến. Hai cái biết quan trọng trong đời sống của chúng ta: Đức Chúa Trời là đấng có một và thật, và Jesus Christ là đấng mà Cha đã sai đến để cứu chúng ta. Cái biết ở đây nó không phải là biết về kiến thức ở trong trí não của mình, nhưng là một kinh nghiệm để sống với Chúa. Có những con người có thể nói về Chúa rất giỏi, có thể hát về Chúa rất hay, nhưng vẫn có thể chưa có một kinh nghiệm sống với Đức Chúa Trời. Chúa không cần những con người nói giỏi hay Chúa không cần những con người hát hay, nhưng Chúa thèm muốn những con người sống thật với Chúa, giống như là tác giả của Thánh Thi 116 câu 12, 13 chúng ta đã đọc đó. Để cho chúng ta có thể cầu khẩn danh của Chúa, điều thứ nhất chúng ta phải hiểu rằng danh của Chúa nó không phải chỉ là một cái tên gọi. Mỗi một người chúng ta ra đời có được một cái tên, nhưng mà cái tên của chúng ta để làm gì? Chỉ để phân biệt giữa người này với người kia thôi. Có những người thì có tên rất đẹp, có những người thì có cái tên thật là xấu. Nhưng dầu đẹp hay xấu thì cái tên đó nó cũng chỉ là để gọi thôi. Có người thì đặt tên để nhớ đến một kỷ niệm, nhớ đến một nơi chốn, nhớ đến một hoàn cảnh nào đó. Nhưng dù có để làm gì thì nó cũng chỉ là một cái tên để gọi mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta, cái tên của Ngài nó có một ý nghĩa, đó là đấng cứu chuộc. Ngài mang cái tên đấng cứu chuộc đó, nó không phải chỉ là một cái tên đẹp, nhưng mà nó là giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời định cho loài người của chúng ta từ trước khi sáng thế. Ở trong Kinh Thánh nói rằng chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và ông Luca ông giải thích trong Công vụ đoạn 4 câu 12, không có ai khác hết, đấng đó thôi. Chỉ có Jesus Christ đó mới là đấng để cứu con người ra khỏi tội. Vì vậy chúng ta cần phải ý thức được cái tên của Chúa Giê-xu đối với chúng ta rất là quan trọng, bởi vì đây là một sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Chúng ta cũng phải hiểu để kêu cầu danh Chúa, vì danh của Chúa là một danh cao hơn hết mọi danh. Lời Thánh Kinh nói rằng Chúa đã tự hạ mình xuống, Ngài đã bằng lòng để trở thành một con người, rồi hy sinh, rồi chịu chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Cũng vì đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh của Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống. Nếu lời Kinh Thánh nói rằng danh của Chúa Giê-xu ở trên trời nghe, dưới đất mà nghe, bên dưới đất mà nghe, phải đều quỳ xuống, thì hãy suy gẫm lại đời sống của mình là chúng ta có đang hạ xuống trước danh của Chúa Giê-xu không? Nói cách khác, Chúa Giê-xu có thật sự đang là vua trong đời sống của mình không? Chúa Giê-xu có thật sự là một đấng cao hơn hết trong đời sống của mình so với cha, với mẹ, với tất cả những người thân yêu không? Chúa Giê-xu có là một đấng gần gũi với mình nhất so với tất cả những người xung quanh của chúng ta không? Và khi nhắc đến danh của Chúa Giê-xu thì danh đó có được nhắc đến bằng tất cả sự tôn kính của mình không? Hay là danh của Chúa Giê-xu bị kêu lên một cách rất là vô nghĩa? Có nhiều người có thể vì ngạc nhiên, vì để mà thể hiện một cái gì đó thì chúng ta có thể kêu trời ơi. Trời ơi là một sự kêu danh của Chúa một cách vô nghĩa. Có thể có người dùng danh đó để thề thốt để tạo uy tín cho bản thân của mình. Một điều khác nữa, đó là một người kêu cầu danh Chúa là một người phải sống như thế nào mà danh của Ngài phải được tôn thánh. Mỗi tuần lễ chúng ta đọc chung với nhau bài cầu nguyện chung, xin danh của cha được tôn thánh. Nhưng cái thể hiện trong đời sống của chúng ta thì có thật sự làm cho danh của Chúa được tôn thánh hay không? Chúng ta tôn thánh khi nào bản thân của mình hiểu được rằng chúng ta là một người đại diện của Chúa trên đất. Và vì là người đại diện của Chúa trên đất thì chúng ta phải làm hết sức mình. Phải làm hết sức mình thì danh của Chúa mới có thể được tôn thánh. Khi tôi còn đi học, nhớ đến câu chuyện của Trạng Quỳnh ở trong thời Triều Nguyễn. Trong thời Triều Nguyễn thì vua Nguyễn sai Trạng Quỳnh giả làm một người lái đò để đón tiếp sứ của tàu đi qua. Và tên sứ tàu thì rất là hóng hách, coi dân Việt Nam chẳng ra gì cả. Khi đang ngồi ở trên đò, anh sứ tàu lỡ trung tiện, thì anh mới chữa mình bằng một cái cách nói rằng là sấm động trời Nam. Trạng Quỳnh trong vai trò của người lái đò, ông ta mới hiểu tiện xuống dưới dòng sông, và ông nói rằng là biển chảy về Bắc. Tên sứ tàu khi nghe thấy một tên lái đò tầm thường mà cái tài ăn nói của nó còn giỏi như vậy, thì chắc dân Việt Nam là dân mà không thể khinh thường được. Cho nên anh ta không dám hóng hách nữa. Anh ta dự định là khi mình đi tới cái cổng thành để mà đi vào triều đình đó thì mình đi cổng giữa. Nhưng mà tại vì cái người lái đò đã nói cái câu như vậy đó, anh không dám đi cửa giữa, tức là cửa dành cho vua nữa, mà anh phải đi cái cửa một bên, tức là cửa dành cho những người sứ giả. Thưa quý vị, đời sống tôi và quý vị là những người đại diện cho Chúa, sống như thế nào thì dân Chúa mới được tôn thánh. Chúng ta kêu cầu không phải chỉ bằng môi miệng, nhưng mà bằng chính lối sống của chúng ta. Và một điều cuối mà chúng ta phải kêu cầu danh Chúa đó là phải kinh nghiệm danh của Chúa là danh có thẩm quyền. Danh của Chúa Giê-xu được ban cho để tôi và quý vị cầu xin, và Chúa hứa rằng là các ngươi nhân danh ta mà cầu xin việc gì ta sẽ làm cho. Nhưng mà cái chỗ Chúa hứa đó nó đi vào trong một cái lời mà Chúa muốn, đó là để Cha được sáng danh nơi con. Cái danh đó nó thẩm quyền cho chúng ta cầu xin, nhưng phải với một mục đích là để Đức Chúa Cha được sáng danh. Danh của Chúa Giê-xu ban cho cũng là danh để chúng ta có thể nhân danh Chúa để đuổi mọi thứ quyền lực của sự tối tăm, danh đuổi quỷ. Nhưng mà đừng vui như các môn đồ vì mình đã đuổi được quỷ. Nhưng Chúa nói rằng hãy vui vì tên của các con đã được ghi trên thiên đàng. Danh đó đem lại cho đời sống của tôi và quý vị một thứ phúc lợi mà trong trần gian này không thể đem lại được. Danh của Chúa Giê-xu cũng là danh có thể cho chúng ta chữa bệnh, giải quyết được những vấn đề ngăn trở trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như nạn dịch Covid này, người què ở tại cửa đẹp đã được nhận danh của Chúa Giê-xu khi Phi-e-rơ và dân nhân danh Chúa để trao cho cái thẩm quyền đó. Nhân danh Chúa Giê-xu ở Nazareth bước đi. Tại sao Phi-e-rơ và dân trao cho người què này danh của Chúa Giê-xu để được sự chữa lành? Bởi vì qua đó khiến cho dân chúng phải ca tụng Đức Chúa Trời. Danh thẩm quyền được ban cho tôi và các ông bạn cho em, nó có cái mục đích ở trong đó. Cho nên uy quyền trong danh của Chúa nó không phải chỉ là cái để chúng ta lợi dụng thỏa đáp cái nhu cầu cũng như ước muốn của mình. Chúa Giê-xu của chúng ta ngay khi Ngài sống trên đất này, Ngài không dùng chính cái uy quyền của mình để tự thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống. Ngài vẫn phải đối diện với cái đói, cái lạnh, cái mệt, cái khó khăn như tất cả những con người khác, mà chưa bao giờ Chúa dùng thẩm quyền của mình để tự thỏa mãn cho mình một điều gì cả. Ngài chỉ phó giao cuộc đời của mình trong tay của Đức Chúa Trời mà thôi. Đời sống tôi và các ông bạn cho em phải có một sự tương giao thật đối với Chúa, phải có một nối kết thật đối với Chúa Giê-xu, thì cái danh đó nó mới có giá trị trong đời sống của mình. Ở trong sách Công vụ đoạn 19 từ câu 13 trở đi kể rằng có một số người, đó là 7 người con của một thầy tế lễ, cho rằng trong cái chỗ đứng của cha mình thì giữa mình với Chúa có một cái nối kết. Cho nên 7 đứa con này của cái ông thầy tế lễ đó nói rằng tôi nhân danh Chúa để đuổi quỷ. Nhưng mà quỷ nó không có sợ. Quỷ nó đánh 7 người con đó tơi tả, chảy máu, bị thương. Tại vì sao? Bởi vì giữa họ và Chúa không có một nối kết. Cho nên danh Chúa có thẩm quyền thật, nhưng mà nó chỉ có giá trị cho mỗi người trong chúng ta khi chúng ta có một nối kết đối với Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi xin được kết luận với một câu chuyện cũng quen thuộc đối với chúng ta trước đây. Ở tại Athens, nước Hy Lạp ngày xưa, có một người hiền triết hay tâm tình với tất cả mọi người, giải đáp những thắc mắc của chúng dân, cho nên dân chúng họ rất là yêu thích vị hiền triết này, thường ngồi chung quanh ông để nghe những cái câu hỏi và nghe những cái lời đối đáp rất là khôn ngoan của ông. Một ngày nọ thì có một người đến để thử tài vị hiền triết này. Ông ta mới hỏi vị hiền triết như thế này: trong tay của tôi đang có một con chim. Nếu ông thật sự khôn ngoan thì hãy nói cho tôi biết con chim trong tay tôi là con chim sống hay con chim chết. Người hiền triết biết rằng là nếu mà nói rằng là con chim sống thì anh ta bóp một cái con chim chết nha. Còn nếu nói rằng là con chim chết thì anh ta thả ra con chim bay đi. Đằng nào cũng khó phải không? Nhưng là một người khôn ngoan thì nhà hiền triết này biết cách để mà đối đáp. Và anh ta đối đáp như thế này: con chim nó ở trong tình trạng sống hay chết tùy vào anh. Nếu anh muốn nó sống thì nó sống, nếu anh muốn nó chết thì nó chết. Thưa quý vị, tôi mượn câu chuyện này để nhắc lại cho lòng mình và mỗi người trong chúng ta rằng lòng biết ơn của chúng ta nó dễ bị phôi pha, dễ bị quên lắm, dễ chúng ta bỏ quên lắm. Ngày lễ tạ ơn là ngày mà chúng ta thường chúc cho nhau Happy Thanksgiving. Nhưng cái lối sống của chúng ta thì nó không thể hiện được niềm vui của một người đã được cứu. Và nó không thể hiện được lòng biết ơn của một người đã thuộc về Chúa. vì lại qua lời của Chúa khích lệ cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi của mình lên và cầu khẩn danh của Chúa. Đây là một cách để tôi và các ông bà anh chị em có thể thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Chúa, không phải chỉ trong một ngày mà mọi ngày trong đời sống, không phải chỉ trong một nơi nào đó nhưng mà mọi nơi chúng ta đang ở. Xin Chúa cho chúng ta biết chọn để có thể thể hiện cái cách mà chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa của chúng ta. Đưa chén cứu rỗi mà Chúa đã thực hiện trên đời sống của chúng ta với tất cả những sự hãnh diện. Đây là niềm vui của tôi, đây là ơn lành của tôi, và đây là sự hiểu biết cao cả nhất trong tất cả mọi sự hiểu biết của tôi đã có. Và hãy cầu khẩn với danh của Đức Chúa Trời, vì chúng ta biết rằng đó không phải chỉ là một tên gọi, đó là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mình. Đó không phải là một danh chúng ta coi thường, đó là danh trỗi hơn tất cả mọi danh. Đó là danh mà bản thân của chúng ta phải là một người đại diện để tôn vinh cho danh Chúa. Và đó là một danh có thẩm quyền để giải quyết tất cả mọi nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả mọi một người trong chúng ta qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên tập trung lại với nhau hai câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: Tôi sẽ lấy gì đền đáp Chúa về mọi ơn lành Ngài ban cho tôi? Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên và cầu khẩn danh Chúa. Chúng con hallelujah ngợi khen Đức Chúa Trời, vì càng hiểu về những gì Chúa đã làm cho đời sống của chúng con mới càng cảm thấy được sự nhỏ bé và không ra gì của bản thân mình. Xin giúp cho chúng con hiểu về Chúa nhiều chừng nào, thì lối sống của chúng con sẽ là một lối sống biết ơn Đức Chúa Trời nhiều chừng đó. Cả cuộc đời của chúng con lấy tấm lòng của mình để nói lớn, để hãnh diện, để bày tỏ về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, cho dòng dõi kế tiếp của chúng con, cho bạn bè thân yêu của chúng con, cho những người thân, bà con hoặc là những người quen biết của chúng con mà họ chưa có Chúa Giê-xu trong lòng. Xin cho đời sống của chúng con tôn trọng danh mà chúng con đã được thừa hưởng đó, là danh có thẩm quyền để cứu cuộc đời của chúng con, là danh mà phải được tôn thánh, phải được biệt riêng. Chúng con phải có một tấm lòng tôn trọng đối với danh của Ngài. Xin giúp cho chúng con trong quãng đời còn lại của mình, chúng con cũng có thể nói được như vua David đã nói: Tôi lấy gì để báo đáp ơn Chúa về những ơn lành mà Ngài ban cho tôi? Chúa ơi, tôi sẽ nâng chén cứu rỗi của Chúa lên và cầu khẩn danh của Ngài mãi mãi. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.